Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 1996, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học phẩm Đề Bà Đạt Đa, cái phần thâm nghĩa, và đây là kỳ thứ 32 của bộ kinh Pháp Hoa. Đại chúng để ý đọc cái phần thâm nghĩa, tức là cái phần đúc kết lại những cái ý tứ đoạn mạch ở trên cái phần chánh văn được giải thích và đúc kết lại ở trong cái phần thâm nghĩa này. Cho nên đọc cái kinh văn cho thông suốt trôi chảy, xong rồi đọc cái phần thâm nghĩa, rồi mới nhận xét lại cái phần văn kinh ở trên, để mình nắm vững từng ý một của văn kinh. Và tiếp tục phần tâm nghĩa. Phật nói phẩm Đề Bà Đạt Đa như mở thêm một đại lộ trong hệ tư tưởng tối thượng thừa. Là như đại chúng biết đó, về cái kinh điển mà Phật dạy cho bậc nhân thiên thừa, tức là như là bậc tiểu học vậy đó, và thanh văn viên giác thừa như là bậc trung học vậy, thì cái người mà bị cái tội thiển đề, cái tội mà ví dụ như là nhất thiển đề là cái người mà không tin cái sự dạy dỗ của Phật Pháp Tăng của Tam Bảo, mà tạo ra những cái tội ác, ví dụ như là giết cha giết mẹ, giết A-la-hớn, phá hòa hợp tăng, và kể cả có ý muốn giết Phật, hoặc là làm cho cái thân Phật mà bị chảy máu, như là trường hợp Đề Bà Đạt Đa đã từng lăn đá dùng ý đè Phật, nhưng mà đè không được, mà cái chân Phật bị chảy máu. Thế thì cái người như thế gọi là cái người mang cái tội, mắc cái tội ngũ nghịch, cái tội bất tín Tam Bảo, gọi đó là nhất thiển đề, là người đó không được thành Phật. Đó là cái thừa nói như thế, không được thành Phật. Nhưng mà với cái tư tưởng của tối thượng thừa như kinh Pháp Hoa này, thì cái người mà mắc tội ngũ nghịch nhất thiển đề vẫn có khả năng thành Phật như thường. Do vậy mà ta nói rằng là như là mở ra một cái đại lộ, mở thêm một cái đại lộ, một con đường lớn trong cái hệ tư tưởng tối thượng thừa. Rồi trên kinh văn nói rằng nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tinh không nghi hoặc, thì người đó không đọa vào ba đường ác. Tại sao nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa kính tinh không nghi hoặc thì không đọa vào ba đường ác? Bởi cái lẽ là nếu cái người mà kính tinh cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, nghe mà kính tin được, là cái người này đã nhận thức được rằng tâm của mình chính là tâm Phật, cái chất của mình chính là cái chất Phật, mình không còn tự khinh mình nữa. Do vậy mà mình phát triển cái tri kiến Phật, cái Phật tánh ở trong con người của mình, và từ đó những cái ý niệm đen tối hắc ám, như là cái ý niệm tham lam vô độ, giận dữ hung hãn, si mê vô trí, tức là tham sân si, mình sẽ hóa giải nó, mình sẽ diệt trừ nó, để mà cho nó hiển lộ cái Phật chất, cái tri kiến Phật của mình vô có. Do vậy mà nó là người này tin cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là không đọa vào ba đường ác. Đại chúng mình nhớ cho kỹ là vấn đề ba đường ác đó, không cần phải đợi tới mình mà phải làm cái thân của súc sanh như là thổ cầm hạ thú mới gọi là súc sanh đạo. Không phải vậy, không cần đợi tới ngày đó. Mà bây giờ nếu chúng ta không biết tỉnh thức, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta vẫn đọa vào súc sanh. Nghĩa là chúng ta bê tha trụy lạc, chúng ta sống tái luôn luân thường với đạo lý, với luật pháp của xã hội mà ta không hề biết những cái điều sai trái đó là sai trái. Thế là tâm hồn của chúng ta nó si mê, nó vô liêm sỉ. Thế thì là những cái lúc mà nó si mê, nó vô liêm sỉ, nó hắc ám như vậy là chúng ta đọa vào súc sanh rồi đó. Cái từ súc sanh mà trong đạo Phật muốn nói là cái ý niệm về về súc sanh, về vô minh hắc ám, nó làm cho con người tuy là đi hai chân, tuy là nói tiếng người, nhưng mà cái nhân nghĩa lễ trí, cái đạo đức, cái luân lý, cái luật pháp, cái tư cách nhân phẩm không còn, thì chẳng khác gì là đọa vào trong con đường súc sanh đạo. Rồi còn ngã quỷ đạo cũng vậy. Nếu mà kiếp sống này mà tham lam vô độ, mà luật pháp thì như luận không đếm xỉa, mà luật pháp cũng không có, chưa phát hiện để trừng trị được, mà để cái người này mà sống với một cái tâm trạng tham lam vô độ, chỉ biết lợi mình mà còn hại cho nhân quần, cho xã hội, đau khổ cho người khác bao nhiêu đều không đếm xỉa. Thế thì cái tâm hồn tham lam vô độ như vậy đó là tâm hồn của ngạ quỷ đó. Mà chính cái tâm hồn của ngạ quỷ đó rồi nó đi tới, nó làm cho đọa địa ngục luôn đó. Nghĩa là bị chặt đầu, bị tử hình. Thí dụ như những cái án mà vụ án mà tham lam nó quá lớn, thì trong cái lúc mà tham lam tài sản của xã hội chủ nghĩa của nhân dân là tâm hồn ngạ quỷ, đọa vào đường ngạ quỷ rồi. Bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận, bất chấp lương tâm lương tri, bất chấp sự đau khổ của người khác, ăn trên đầu trên cổ người ta, sống trên lưng trên vai của người ta. Thế thì là cái tham lam vô độ như vậy là đọa vào tâm hồn của ngạ quỷ rồi. Vì ngạ quỷ là theo kinh Phật là cái những cái tâm hồn ý niệm mà tham lam vô độ, không còn lý trí. Thế thì từ cái chỗ mà đọa vào ngạ quỷ đó là tới chừng luật pháp họ phát hiện ra, cả chục năm rồi ăn lời lãi của nhà nước đó là hàng mấy trăm tỷ bạc. Thế thì là không chết thì chày gì đó là có thể đi gọi án tử hình. Thế là nó đọa vào địa ngục luôn. Đọa vào địa ngục luôn. Thế thì là người ta có thể đọa vào địa ngục trên cõi đời này do thân khẩu ý của ta làm sai trái. Ta có thể đọa vào ngạ quỷ là làm súc sanh ở trên cõi đời này. Mà cái người mà biết nghe kinh Pháp Hoa mà nhận thức được cái phẩm Đề Bà Đạt Na là cái người tội lỗi xấu xa mấy, ác đức mấy cũng có khả năng thành Phật, với những điều kiện mình quán cải lại cái chánh niệm tư duy của mình thì mình có thể sẽ thành Phật được chứ thôi. Nghĩa là cái tội nó không có cố định, tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt, cái tội nó không có cố định. Do vậy mà nếu nhận thức được Phật tánh của mình, tri kiến Phật của mình vốn có, thì mình có thể thoát được cái ý niệm về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỗ đó là cái chỗ mà cần phải để ý. Tôi mới vừa đọc tờ báo mà tôi nghe cái đó đau quá đi. Xã hội bảo lục nói khổ nhiều vậy, cứu trợ không đủ, xóa đói giảm nghèo, mỗi người vay được có 200.000, 300.000, 500.000 mà phải cực khổ giấy tờ này kia mới làm được. Vậy mà có người ta làm nên nhà nên cửa, mình thấy cái đó mình thán phục, mình cảm động vô cùng. Trong khi có người nghe là mất hôm nay là 200-300 tỷ bạc, mà năm nào cũng báo cáo lãi, mà sự thật là nào cũng lỗ là 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, mà năm nào cũng vẫn báo cáo có lãi. Ghê chưa? Đó là đọa vào á. Cái tư tưởng như vậy theo đạo Phật gọi là đọa vào ngạ quỷ, súc sanh và đi tới địa ngục ở trên cái tầng gian này. Học Phật phải học hiểu cái đó mới được. Chứ còn bây giờ làm những điều sai trái mà nghĩa là nghĩ rằng sau này mới đọa, mà không biết có đọa thật hay không, làm cho người ta thấy rằng cái đạo Phật nó xa vời, nó không có lợi ích thiết thực. Chứ sự thật là ngã quỷ ngay trong đời này có thể bị đọa, súc sanh trong đời này có thể bị đọa, trên cõi đời này, sống trong đời này vẫn là sống với ý niệm súc sanh, sự hoạt động của súc sanh và đi tới chỗ địa ngục. Khi mà án tử hình mà kêu lên rồi là ăn không ngon, ngủ không yên, và sống mỗi ngày nó đau khổ vô cùng. Đó không phải địa ngục là gì. Đau khổ từng giây từng phút, cho nên ta gọi là địa ngục vô gián. Vô gián nghĩa là từ sớm mơ tới chiều luôn luôn là sợ hãi lo âu, không biết ngày nào đem ra pháp trường đây. Thế thì trong thời gian mà kêu án tử hình rồi còn sống được 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng gì đó đều là đau khổ liên tục. Đó là đọa địa ngục vô gián. Còn cái mà không phải án tử hình đó thì là địa ngục, đó gọi là địa ngục hữu gián. Cái chữ a tỳ ngục, a tỳ địa ngục là địa ngục vô gián, nghĩa là sợ liên tục, đau khổ liên tục, không có cái hở, không có cái chỗ hở. Còn ví dụ như là cái ở tù mà 15 năm, 20 năm đó hữu giác. Hữu giác là gì? Có những lúc là ngồi nói chuyện với bạn bè rồi quên đi cái khổ. Và cũng chấp nhận mình còn 18 năm nữa. Coi như cha mẹ đẻ mình ra mình không sống. Liều mạng nó chờ 20 năm nữa. Thế thì cái thứ địa ngục đó là địa ngục hữu giác. Nghĩa là còn có chỗ ở. Hoặc là người nhà đem vô một cái giỏ đồ ăn nuôi. Ăn được quả nguê, sung sướng bữa là thấy thoải mái. Bằng lòng 18 năm nữa. Không có đau khổ. Không có đau khổ trong những giờ nào đó. Những buổi nào đó. Thế thì gọi là địa ngục hữu giác. Cho nên để ý cái vấn đề là không đọa vào ba đường ác mà đọa vào ba đường ác ngay trên cõi đời này. Nhà vua ham cầu phát đại thừa thuở xưa, nay là Phật Thích Ca, Tiên A Tư Đà trong quá khứ, nay là Đề Bà Đạt Đa. Qua kinh sử Phật người ta biết nhiều về hành động thù nghịch của ông đối với Phật. Không những một hai đời mà còn lắm nhiều kiếp khác nữa, ông tạo cơ mưu ám hại, giết chết Phật, bày chức độc, phỉ báng thanh danh tiền thân Đề Bà Đạt Đa là người xấu, sang lẫn kinh pháp, trao đổi kinh pháp với cái giá quá đắt. Hiện tại ông là người ác manh tâm hãm hại Phật nhiều cách nhiều lần. Căn cứ vào hành động tội ác đối với giáo lý Phật thì Đề Bà Đạt Đa thuộc về cái hạng người gọi là nhất diễn đề trong Phật Pháp. Thế mà Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiểu là Thiên Vương Như Lai. Nhất diễn đề so với giáo lý thì ông là người nhất diễn đề, tức là cái người không có đức tin đối với Tam Bảo. Giáo lý tiểu thừa thì những người như thế không được thành Phật. Nhưng mà ở đây thì Phật vẫn thọ ký cho ông sau này sẽ thành Phật hiểu là Thiên Vương Như Lai. Là bởi vì đối với đạo Phật mọi người là ai cũng có Phật chất rồi, cho nên dù là có làm ác làm bất thiện từ đời này qua đời khác đi nữa, cái Phật chất của người ta nó không mất. Cho nên một ngày nào đó có cơ hội, có nhân duyên, có điều kiện mà đánh thức, mà giác ngộ, sống đúng chân lý là người ta có quyền phục hồi cái địa vị Phật vốn có của người ta. Thấy cái chỗ đó, đọc cái chỗ đó, để ý cái chỗ đó, mình mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Mà mình suy cho cùng thì nó là chân lý, chứ không phải là tự Phật bày đặt ra một cái lý thuyết của đạo mình, mà nó là chân lý. Với đạo Phật thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ mà. Chuyện mà sống, chết, sanh, diệt, diệt sanh, nó vô lượng. Thế thì là cái gì cũng có thể cải tạo, cái gì cũng có thể biến chuyển. Cho nên dầu người có làm tội lỗi đi nữa, người ta cũng vẫn có thể chuyển hóa nó được. Thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật đồng nghĩa với thọ ký thứ nhất diễn đề thành Phật rồi vậy. Đây là một giáo điều cấm kỵ ở các kinh điển bất liễu nghĩa trong hệ tư tưởng tiểu thừa. Đối với hệ tư tưởng liễu nghĩa của đại thừa thì đây là con đường khoát đạt mà vòi vọi đến tuyệt đỉnh cao của nền giáo lý diệu pháp liên quan. Tất cả mọi người là Phật, đây là tư tưởng đặc thù của kinh đại thừa diệu pháp liên quan. Vì tất cả mọi người là Phật, cho nên mọi người sớm hay chạy nó vẫn có khả năng thành Phật. Mọi người cùng ở chung một nguyên quán thì dầu ai có đi đây đi đó rồi người ta cũng có quyền trở về cái nguyên quán của người ta. Cái tính thanh tịnh bản nhiên của mọi người là Phật thì sớm hay muộn gì người ta cũng có thể trở về với cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của người ta. Vàng nó đã là vàng thì nó có rất lăn lất rất lóc ở trong bùn, ở trong bụi, ở trong sơn, ở trong keo, làm cho mất đi cái màu sắc, cái hình dáng của vàng trong trước mắt. Nhưng mà rồi một thời gian nào đó có nhân viên có điều kiện, người ta đào, người ta cuốc, người ta xới dở gì đó, rồi nó tẩy, nó sẽ cái keo, cái sơn, cái bụi đất đó nó lòi, nó bày lộ cái vàng ra, Thế thì người ta lấy cái vàng đó, người ta chùi, người ta kỳ cọ, người ta chùi, người ta ngâm, người ta rửa, thì cái vàng đó nó vẫn trở lại là vàng nguyên chất, vẫn là 524.000 đồng một chỉ. Tất cả chúng sanh đều có cái thân tướng, có phước đức, có trí tuệ Phật. Kinh Hoa Nghiêm ta gọi là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cái thân tướng, có phước đức, có trí tuệ Phật. Được Phật Long Trọng tuyên cáo ở cái thời Kinh Hoa Nghiêm, mà đến thời Kinh Pháp Hoa này Đức Phật mới tóm kết cái bài pháp dài gần 49 năm thuyết giáo của mình. Toàn bộ tư tưởng giáo lý Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kết luận cuối cùng của cái thời pháp mấy mươi năm vậy. Chỗ này mà học sâu nghiên cứu mới thấy cái giá trị tuyệt vời của đạo Phật. Cái hồi mà Phật mới giáng sanh, Kinh Hoa Nghiêm nói Phật mới giáng sanh thì sinh ra là liền đi bảy bước, mỗi bước trên một con sen, mà đi cả tám hướng như vậy, và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và tuyên bố rằng thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận thị. Nghĩa là sinh ra rồi đã đi được liền. Đó là một cái chuyện lạ, và mỗi bước đi đều có một cái bông sen nở toàn diện đỏ chân, là hai việc lạ. Và một tay chỉ trời, tay chỉ đất mà nói cái câu như vậy là ba cái việc lạ. Nói câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ, phải nói thêm câu đó nữa mới được. Chứ còn nói thêm một cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nói ngay đó thôi là cứ hỏi rồi bàn rồi luận rồi cạnh tranh nhau, mà đời này qua đời khác mà không có trúng được cái ý nghĩa. Có nghĩa là trên trời và dưới trời ta là độc tôn. Độc tôn ta nói như vậy là có lý do, chứ không phải là ta tự cao tự đại tự đắc tự hào, mà là vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ, là vì cái thân này là cái thân cuối cùng của ta. Ta tu hành ta sẽ thành Phật đấy. Ta không còn luân hồi sinh tử ưu bi khổ não như mọi người nữa. Ta biết trước như vậy. Cái lạ đó là nói như thế. Là độc tôn là vì ta sẽ không còn luân hồi sinh tử ưu bi khổ não như mọi người. Mọi người thì tuyệt đại đa số còn luân hồi sinh tử trong ưu bi khổ não. Còn ta sẽ ra khỏi cái sinh tử ưu bi khổ não như mọi người. Vì vậy cho nên ta gọi là độc tôn. Cái ý nó vậy đó. Thế thì là cái câu đó, rồi bài kể Kinh Hoa Nghiêm là nhân trung tôn đạo hiển sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quang sanh. Tức là Phật là đấng nhân trung tôn, là cái người mà gọi là cái người quý hơn, người đáng tôn quý hơn những người thường. Khi sanh rồi là đi bảy bước, là với cái dụng ý là dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Chỉ diệu pháp mà tôi chú ý cái từ đó, muốn đi bảy bước là gì? Muốn đem cái diệu pháp. Diệu pháp tức là cái pháp màu nhiệm. Cái pháp đó nó ở trong mọi người, nó ở hiện là hiện tiền sạch sờ trước mắt mà không ai biết hết. Mọi người thường sử dụng nó, mang theo nó đi cùng với mọi người. Cái pháp màu nhiệm đó ở trong mọi người, ai cũng có mà không có sử dụng được. Bây giờ đây là Đức Thích Ca là muốn đem cái diệu pháp đó mà giác ngộ, mà hướng dẫn cho quần sanh, cho mọi người. Thì cố Như Lai phổ quan sát, vì cái lẽ đó mà Đức Phật quan sát tám hướng, mà đi mỗi một hướng bảy bước, và mỗi bước có quan đỡ chân. Thế thì cái chuyện này mà nếu mà phân tích thật sự thì nó hết sức là sâu sắc. Chính cái chữ diệu pháp đó cộng với cái chữ liên quan, cái chữ diệu pháp mà mới thành Phật, mới giác sanh là đã dụng ý đem cái diệu pháp mà hướng dẫn mà giác ngộ cho quần sanh. Thì sau 49 năm cái pháp là trước giờ nhập Niết Bàn là nói kinh Pháp Hoa, trong thế ba chữ liên hoa. Chữ liên hoa là cái hoa sen mà ngài bước ở dưới đất dưới chân ngài. Chúng chỉ diệu pháp ngộ quần sanh thì dưới chân mình bước ở trên là chữ liên hoa. Chỗ này là cái chỗ thật là sao? Mà diệu pháp liên hoa là như chúng ta học là diệu pháp là chỉ cho cái tâm của mọi người, cái tâm trong sáng thanh tịnh giác ngộ giải thoát, gọi là tâm Phật của mọi người, gọi là tri kiến Phật của mọi người, gọi là Phật tánh của mọi người, đó là diệu pháp. đi qua là cái hoa sen. Lấy cái hoa sen mà ví dụ, hoa sen nở toàn diện, hoa sen nở 80%, hoa sen nở 50%, hoa sen nở 30%, hoa sen còn ở dưới nước dưới bụng, để ví cho năm cái hạng người: phàm phu, thanh văn duyên giác, thanh văn duyên giác, bồ tát và phật. Năm hạng hoa sen, năm hạng người đều là sen một thứ. Chứ liên qua là cái bước chân đi trên cái hoa sen là để nói lên lên cái triết lý đó. Tất cả mọi người là sen hết thôi. Chẳng qua là cái hoa sen mà hoa sen của Phật à, thì nó nở toàn diện. Hiện bày ra cánh sen, nhị sen, gương sen, hạ sen, nó hiện bày toàn diện, ai cũng thấy rõ. Còn cái hoa sen á, bằng nó tới Úc mà nó còn ở dưới nước cái như bùn dơ nước đục đó, là biến cho hoa sen của hoa sen phàm phu, của người phàm phu. Cũng đầy đủ cái chất liệu như vậy, cũng cánh sen có rồi, là gương qua rồi nhị sen, rồi gương sen, rồi hạt sen đều có đủ, nhưng mà nó mới bằng tới Úc. Rồi cái mà nó vừa trồi lên khỏi mặt nước, nó được bằng trên cái trái, trái cao, bằng trên trái cao, bằng trên cái trái ly kim ma, nó sắp nở ra đó, thì ví cho cái hoa sen của thanh văn duyên giác cũng như vậy, mà nó nở lớn hơn. Thế thì liên qua là năm hạng hoa sen để ví cho phàm phu, thanh văn, duyên giác, bồ tát và phật đều là sen hết. Cho nên đi trên cái bảy bước đó hết sức là ý nghĩa. Mà cái hoa sen mà mỗi bước đi đều là nở toàn diện, nghĩa là nói lên là Phật là người như hoa sen nở toàn diện. Còn phàm phu, thanh văn, duyên giác, bồ tát như là những hoa sen nở từng giai đoạn một, có lớn có nhỏ khác nhau, bao nhiêu chục phần trăm khác nhau. Cho nên ngay từ cái chỗ đó. Còn cái chữ diệu pháp là để chỉ cho cái tâm của chúng sanh, nó y như là sen vậy. Dù nó ở trong phiền não vô minh tràn ngập, nhưng mà nó không hề bị phiền não vô minh làm cho nó mất đi cái chất Phật được nha. Cho nên ta gọi là diệu, là chỗ đó. Diệu là nó màu nhiệm lắm. Hằng ngày sống phiền não nè, tham lam giận dữ si mê nè, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nè, đau khổ tràn ngập nè, tương tư nè, thất tình nè, đủ thứ. Tham lam vô độ nè, đủ thứ. Dục vọng tầm thường, đủ thứ. Nhưng mà nếu tỉnh thức, giác ngộ được, nhờ thiện hữu tri thức nhắc nhở, đọc kinh mà tỉnh ngộ được, là nó trở lại cái bản chất trong sáng của nó, chứ nó không có hề bị mất. Để biến như hoa sen, dầu nó mọc như bùn dơ nước động vậy đó, mà khi mà nó đủ cái điều kiện, nó vươn lên nước rồi là nó nở ra là vẫn hương thơm ngào ngạt, sắc màu rực rỡ mà không hề bị nhiễm ô mùi bùn. Dù nó ở như bùn lầy, như nước động mà lên. Cho nên cái diệu pháp nó hay vậy, màu nhiệm lắm. Cái tâm nè, hằng ngày cái tâm đau khổ của người ta nhiều lắm, đó là tâm phàm phu. Thậm chí có những lúc mà nó đọa vào những cái thứ tâm mà của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh như nói lại. Nhưng mà không vì vậy mà nó làm hư đi cái tâm Phật của mình. Nếu mà gặp thiện hữu tri thức, gặp thầy lành, gặp bạn tốt mà nhắc nhở, mình chánh niệm tư duy là cái tâm mà trong sáng thanh tịnh, giải thoát giác ngộ của mình nó vẫn hiện lộ ra mà không hề bị mất mát, bị sức mẻ gì hết. Cái đó là diệu đó, diệu pháp là vậy. Và lại nữa, cái tâm của chúng sanh nó diệu, nó màu nhiệm lắm. Trong kinh Pháp Hoa này nào học rồi đó mà, nó giống như cái viên ngọc, ta cột viên ngọc vô giá ở trong cái giặt áo của mình. Mà tại vì mình không phát hiện rằng mình có cái viên ngọc quý vô giá này, cho nên mình nghèo khổ lang thang. Khi phát hiện được cái viên ngọc vô giá rồi thì mình đem mình sử dụng nó vô tận, mình sung sướng vô cùng. Thế thì là về cái mặt mà ví dụ đó, để ví dụ cho cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta là tâm Phật, tâm chúng ta là cái, nó có khả năng tạo ra chúng ta bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, an lạc sung sướng vô thượng. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết sử dụng, không biết sử dụng, cho nên nó thành ra cái tâm là tham sân si đầy nhảy, cái tâm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà chúng ta mà tỉnh thức, chúng ta nhận thức nó, chúng ta phát hiện sử dụng đúng cách là nó trở thành cái tâm Phật. Chúng ta là người có khả năng giác ngộ, thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Do vậy mà ta gọi cái tâm của chúng sanh là diệu pháp, nó màu nhiệm ở trong phiền não vô minh, mà vô minh phiền não đó không làm cho mất đi cái chất thanh tịnh của nó được. Thì chỉ diệu pháp ngộ quần sanh. Nhưng mà nói cái đó rồi, tôi nhắc lại một cái thí dụ nha. Cái cách đó là Phật nói cái bộ môn vị tầng hữu đó, nghĩa là mượn cái chuyện khó, nghĩa là cái chuyện không có sự thật, mà để nó chứa đựng cái triết lý ở trong đó. Chứ đừng có hiểu rằng Đức Phật mà vừa sinh ra đi được liền, hỏi sao nít giờ không có đứa nào đi được vậy, tại sao Đức Phật sinh ra cái đi được liền. Hồi đó hoàng hậu Ma Gia cho bú cái sữa gì mà nó cưng thương vậy, đừng hỏi chủ đó, Phật có đi đâu. Nó nói bằng cái bộ môn cái bằng vị tạng, vị tạng hữu đó, chuyện lạ, cái chuyện Âu Cơ, chuyện Lạc Long Quân, chuyện của Thánh Giống, vân vân. Để mà là nó có cái ấm dụ ở bên trong mà, chứa đựng cái triết lý ở bên trong mà. Phải nhớ cái 12 bộ kinh mà trong đó cái bộ môn vị tạng hữu đó, để ý đó. Cho nên là tôi đọc cái bài kệ đó cách đây là 50 năm, 40 năm, 45 năm, gần 50 năm mới đọc bài kệ Quan Âm đó, mà cho tới bây giờ tôi mới ghép lại được, cho tới gần đây đó mới ghép lại được cái chữ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh. Giảng kinh Pháp Hoa này cộng với chữ liên qua, tức là mở đề ngay cái thời mà mới giáng sanh, và đóng khóa cái kết thúc cái đề đó, cái lúc nhập Niết Bàn. Ghê luôn. Dụng ý nói lên rằng mọi người là Phật, cùng với chư Phật bằng nhau là sen, một thứ sen. Kể cả sen mà ai cũng biết sen là mọc dưới bùn lầy nước động, dù còn ở dưới bùn lầy nước động mà khi lớn lên rồi cũng nở ra, cũng thơm tho, cánh nhị gương hạt cũng màu sắc rực rỡ thơm tho, y như cái bông sen mà Đức Phật đã từng ngồi, từng đứng ở trên cái hoa sen nở. Còn phàm phu là hoa sen bụi. Chỗ đó cái chỗ thấy nó thích thú vô cùng. Cho nên tới đây Đức Phật phải kết luận cái bài pháp dài gần 49 năm thuyết giảng của mình. Nghe Phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi, có nghĩa là mình tin cái Phật tánh mình, tin cái khả năng quán cải của tâm mình, và tin cái khả năng thành Phật của mình. Con người ai cũng có lỗi, mà biết sửa lỗi là nó hết lỗi, chuyển qua những cái lỗi lầm thì con người đó nó trở thành là con người có trí tuệ sáng suốt thanh tịnh. Nên tin cái khả năng quán cải của mình, chuyển hóa, tin khả năng thành Phật của mình. Đã có được cái đức tin như thế, sớm muộn gì rồi cũng tu hành phát triển cái vốn liếng ấy, rồi cũng có ngày thành Phật. Đã biết mình có bảo châu trong túi áo thì ai dạy gì để mình lang thang đói khổ suốt đời. Cho nên cái người mà tin cái Phẩm Đề Bà Đạt Đa này, có nghĩa là cái người nhận thức được mình có Phật tánh, có tri kiến Phật, có khả năng thành Phật. Thế thì mình phát huy cái tri kiến Phật của mình để mình thọ dụng chứ. Giống như người đã biết mình, không biết mình có viên bảo châu vô giá trong vàng áo thì nghèo khổ đói rất lang thang đã đành. Mình đã biết mình có cái viên bảo châu vô giá rồi thì ai lại dạy gì để mình phải đói khổ lang thang. Và cũng do cái chỗ đó cho nên là đợi chút để nói như vậy, nghĩa là biết bảo châu vô giá rồi thì phải đem cái viên bảo châu vô giá đó mà bán, mà lấy tiền mà tiêu. Chứ mà biết cái bảo châu vô giá đó rồi là không chịu lấy bán, mà cứ đi cất đốt nhang cầu nguyện nhờ vị thần này thánh kia, bà chú xứ ở Tây Ninh, bà đen ở Tây Ninh, bà chú xứ ở núi Sam phù hộ cho con cái viên ngọc đó, tự nó làm cho con giàu, mà không lấy bán, mà cứ cầu nguyện vậy thì không có giàu được đâu à. Phải lấy ra mà bán thì mới giàu được, chứ cầu nguyện dân sinh ở bà nào cũng được hết, thầy thím cũng không được, lại ông Phật 49 thước trên núi Trà Cú cũng không được. Nói chỉ nhớ tới mấy vị mà đi lại Phật thì tội nghiệp ghê. Phật ở đâu trong cái đá núi đó, lại Phật của mình, khai thác cái Phật tánh của mình, tri kiến Phật của mình bằng cái cách mình chuyển hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nó ác nghiệp mình chuyển hóa ra nó thành thiện nghiệp, thì cái đó là mình bồi dưỡng cái Phật tánh của mình, cái tri kiến Phật của mình thì Phật mới có chứ, lại bên ngoài thì làm sao mà có được. nhất thiên đề mà còn được thành Phật. Hà huống Phật tử chúng ta không phải là hạng người nhất thiên đề. Đó, cho nên nghe Phật Đề Bà Đạt Đa nó lợi để lợi cái đó. Đề Bà Đạt Đa nhất thiên đề mà Phật còn thọ ký được thành Phật, thì chúng ta không phải nhất thiên đề thì chúng ta thừa khả năng thành Phật. Nghe Phật Đề Bà Đạt Đa kính tinh thì được phước lớn, không đọa vào ba đường ác, là do ở cái chỗ mình tin mình và mình không khinh mình. Phước là phước chỗ đó, chứ không phải nghe là ai cho. Không phải mình nghe này mình tin rồi mình chờ ông Bồ Tát ông Phật nào cho mình cái phước. Mình có phước là ở cái chỗ mình biết mình có của báo, lấy cái của báo đó ra mà chi tiêu, mà chi dụng ở trong cái đời sống. Biết mình có tri kiến Phật thì mình bồi dưỡng, mình sử dụng cái tri kiến Phật đó chuyển qua được ba cái nghiệp ác của thân, bốn cái nghiệp ác của miệng, ba nghiệp ác của ý thức, của tư duy, rồi nó tự nó có an lạc, thành ra gọi là phước. Rồi giống như là chư Phật và Bồ Tát gia hộ vậy, làm cho người ta tưởng là Phật và Bồ Tát gia hộ, chứ kỳ thật Phật Bồ Tát không có gia hộ, mà tự mình thanh tịnh rồi mình được phước giống như có gia hộ. Tôi nói ví dụ như bây giờ này, chúng để ý cái này đây nè, để mình thấy nè, tu là không có được tin tưởng với người khác. Tôi nói ví dụ như bây giờ là người tại gia thôi, Phật tử tại gia giữ gìn năm giới à, các vị lãnh thọ trước Phật, lãnh thọ cái giới, cái điều răn thứ nhất là không giết người. Thậm chí là các vị lại còn phát triển thêm, chẳng những không giết người mà còn không giết những cái loài vật vô cớ. Thế thì cái lòng từ, nhân từ của các vị như vậy, thì có ai mà lập biên bản để giải tòa về cái tội đánh lộn giết người của mình không? Hoàn toàn không có. Mà những cái con thú mà vô cớ mình cũng không giết. Thế thì là mình đâu có đi càng, đi lùng, đi sục mà mình đàn áp, mình hãm hại những cái con thú. Thí dụ như con cọp, con sư tử, con rắn độc, con trâu rừng, mình đâu có đi đập, đi bẫy, đi bắt nó để rồi nó chém lại mình, nó tự vệ nó chém, chứ kỳ thật nó đâu có muốn chém mình. Rồi các con rắn độc cũng vậy, nó cắn người là do nó tự vệ, mình có đi lùng đi bắt nó đâu. Cho nên nếu như phát triển mà cái giới mà không giết người, không sát sanh ấy, cho đến không giết những con vật vô cớ, là các vị an lành về cái đó. Về thế gian không có một ông công an cảnh sát nào làm biên bản về vấn đề tội đánh người, về giết người. Thế thì cái đó không phải phước đức là gì? Cái đó không phải Phật gia hộ là gì? Không phải Chư Tăng gia hộ là gì? Tam Bảo gia hộ là gì? Kỳ thật Tam Bảo của gia hộ gì hết, mà chính các vị làm cho các vị được sự gia hộ. Coi như Tam Bảo gia hộ mà kỳ thật là do chính mình. Không trộm cắp. Không trộm cắp thì các vị giữ giới hoàn toàn không trộm cắp, cho tới tài sản của công dân, tài sản của tư nhân, từ vật nhỏ tới lớn mà gì không động. Thì luật pháp của những nước không động tới mình, nhân dân quần chúng xung quanh ở mình, gần trong xa mến, uy tín của mình nói đâu là người ta tin nhận đó. Vì con người không có tham. Thế thì là các vị không bao giờ bị những cái tội, những cái án lệ gì, cái danh, cái tội danh, tội trạng gì về cái vấn đề trộm cắp cả. Thế thì là gọi là được phước, mà không phải Phật trời Bồ Tát gì cho, mà chính mình làm ra cái phước cho mình. Cái phước cho mình là gì? Là mình không hề bị tương quan tới cái sự sầu khổ lo lắng về cái tội trạng đó, tội danh đó. Đó. Cho nên cái người học đạo người ta vẫn thấy được phước mà người ta không hề bị mê tín. Vì người ta giữ cái giới bất sát như vậy, giữ giới bất đạo như vậy, không hề có ý mê tín, mà tự nó thành ra an lạc. Cái giới bất tà dâm cũng vậy. Một cái người mà đàng hoàng rồi thì xã hội ai mà làm mình đau khổ được. Bên nam cũng như bên nữ, cái người đàng hoàng rồi là ngẩng mặt lên mà đi mà rất tự tại, tự hào trong cuộc sống, gia đình mình vẫn an ổn. Thế thì là coi như là Phật Bồ Tát gia hộ vậy, chứ kỳ thật do mình làm cho mình được sự an lành đó. Cái giới thứ tư là không nói dối cũng vậy, không lừa đảo, không nói dối. Còn cái lừa đảo mà nói dối thì là như chuyện nói nãy là cái nhà dịch Nam Định, tôi mới đọc báo hơn. Chú cha ơi, lừa đảo nói dối quá chừng, năm nào cũng lỗ 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ, cho tới bây giờ là mấy trăm tỷ bạc. Vậy mà năm nào cũng lời, báo cáo lời. Thế thì cái đó là rồi bây giờ đây á, là tai họa nó ghê gớm vậy đó. Đó, còn cái người mà không có nói dối, coi như là có Phật Bồ Tát gia hộ đấy, mà kỳ thật là chính mình làm cho Phật Bồ Tát gia hộ mình, mà các ngài không hề có cực nhọc, mà coi như đã gia hộ mình, luôn luôn gần gũi bên mình đấy. Còn những cái giới uống rượu cũng vậy nè, cái giới uống rượu thiệt là đáng lo ngại. Vì bên Nam cái giới uống rượu là đáng lo ngại. Tôi nói ở miền quê chỗ tôi ở giờ cũng vậy nè, nghĩa là ít nhiều gì đều uống rượu hết. Cái đó nó làm cho con người ta bỏ phế gia đình. Có những cái người bỏ phế gia đình nghĩa là tàn tệ. Còn có người thì mất đi nhân phẩm, mất tư cách. Mất hết nhân phẩm, mất hết tư cách và gia đình bê bối. Mà nếu như mà cái người nam giới mà không uống rượu thì giống như là Phật gia hộ. Chứ kỳ thật là mình tự mình làm cái dù, cái lọng mình che chở lấy mình làm đẹp cho mình. Cho nên cái chuyện mà giữ giới đó là trong kinh đã nói là được cái là Long Thiên Hộ Pháp mà người ta hộ trì. Chứ sự thật là chính mình hộ trì cho mình. Mình giữ trọn vẹn vậy rồi thì tự nó có cái sức gia hộ trì. Y như là có Phật Bồ Tát bảo vệ mình vậy. Mà kỳ thật là Phật tâm Bồ Tát tâm của mình nó bảo vệ cho mình. Phải hiểu như vậy mới là không có mê tín. Cho nên các vị cứ giữ giới. Nếu mà thọ cái giới gì cứ giữ được cái giới đấy. Cái đó nó hay kỳ lạ lắm. Không có một chút xíu mê tín nào. Còn thí dụ như mà lỡ phạm một giới các vị đừng có sợ. Ví dụ như năm giới là các vị nuôi năm bò sữa thế gì? Năm bò sữa mà mỗi một con ngày một ngày các vị dắt được 40 lít sữa. Mà năm con là dắt được 20 lít, dắt được 200 lít. Mà lỡ phạm là giống như con ăn hết con. Còn bốn con là tứ nhất lục là ngày đó mình còn được 160 lít sữa. Lỡ nghĩa là mất con là mất 40 lít. Vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Ráng nuôi lại. Mua thêm con đó nghĩa là mình giữ trở lại, lỡ phạm rồi mình giữ trở lại. Thế là nó trở lại năm con bò lại vẫn là 200 lít sữa. Không có gì khó. Đạo Phật là vậy đó. Rất là biện chứng, rất là khoa học. Tội là vậy đó. Tội là anh chăn bò mà anh để cho mất đi một con bò. Thì cái lợi nhuận, cái lời lãi trong gia đình anh bị mất đi 40 lít sữa ngày. Đó là tội đó. Tội nó là, tức là cái mà nó làm cho anh hao 40 lít sữa trong buộc lòng anh phải chi tiêu nghĩa là hạn hẹp hơn. Rồi anh cố gắng anh nuôi bò lại thì đủ lại thôi. Cái tiểu tội phải hiểu nó như vậy. Chứ không có Phật. Phật không có bắt đâu. Đừng tưởng đâu là làm tội lỗi sai giới rồi phạm giới rồi Phật bắt tội. Không có. Ăn nó không đâu, đi làm chuyện ba lát đó. Nó là mất bò là nó mất 40 lít sữa ngày thì nó ít tiền hơn. Nó là mất hai con là mất 80 lít. Cứ như thế mà cái nhà nó nghèo ra. Còn nếu nó không giữ, nó bỏ cho bò tiêu hết thì không còn lít nào để mà bán, để mà lấy tiền tiêu. Không giữ giới nào thì cuộc đời mình trở thành rau là quan đàn, đảng tử không? Bê bối trong xã hội là không có đồng xu. Nhân phẩm mất, tư cách mất, đạo đức mất, thậm chí tù tội. Vậy thôi. Cái đó nó gọi là tội là vậy. Để ý như vậy mà tu hành. Còn cái người tu hành mà 250 giới cũng vậy. Giữ được 250 giới là coi như có một cái bầy bò 250 con. Mà hễ làm sai mấy giới thì coi như mất bao nhiêu bò. Mất bao nhiêu bò là mất bao nhiêu sữa. Cứ nhân gì đó mà cái sự an lạc, sự hạnh phúc của mình tự nó hao mòn, nó mất. Nó như vậy thôi. Đức Phật chế ra những cái giới là vì sự an lạc cho các hàng đệ tử, cho mọi người. Chứ Đức Phật đâu phải chế giới ra để rồi làm khổ cho người ta. Hồi trước là anh hay chị giữ giới vậy. Bây giờ anh chị hứa với tôi mà thất hứa là tôi bắt tội. Phật không có làm gì đó. Tôi chế ra những cái điều đang cấm đó là vì lợi ích của các vị. Tôi cho tiền, tôi dạy cho các vị nuôi bò. Các vị nuôi bò thì các vị dắt rửa bò mà cái gia đình được sung túc. Các vị nuôi rồi các vị không chăm sóc, mất hết bò thì các vị nghèo khổ đói nó lang thang. Đại để y như chuyện nuôi bò sữa. Đã là cuộc đời thì luôn luôn có mâu thuẫn, luôn luôn có mầm đối lập, dù trong một cuộc đời một thể thống nhất. Thể thống nhất nào? Bất cứ một sự vật nào trong một cái thể thống nhất nó cũng có mầm đối lập thôi. Đó là cuộc đời thì cái chuyện tốt, xấu, đúng, sai đều có. Cho nên là cái người tu hành phải tập cái đó. Nói về cái giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng vậy. Muốn thống nhất để thành một cái thể thống nhất toàn diện cho đã bẻ mà, nhưng mà cũng đâu có dễ dàng. Nó cũng có cái sức cản trở, cũng có cái sức ì của một số nào đó. Nó có đối lập ở trong. Rồi nói hẹp hơn, ở trong cái gia đình nó cũng phải là một ý chí giống nhau, nghĩa từ lớn chí nhỏ, từ vợ chồng cha con mà nó suôn sẻ lắm. Rồi nói tới một cái bản thân của mình, cái thể thống nhất là một bản thân của mình cũng vẫn có cái mầm đối lập ở trong. Mắt thì sinh tố nó bồi dưỡng cho con cơ thể con người sống tươi những đẹp đẽ mạnh khỏe. Một mắt là luôn luôn là có những cái sức, nghĩa là nó quý diệt, tàn phá. Do vậy mà không có lúc nào là con người được bình an trọn vẹn mà không có bệnh. Cho nên là đừng có sợ bệnh lắm, bởi vì nó là cái mặt đối lập của cái thể thống nhất đó. Là cuộc sống của người nào cũng có bệnh hết. Cho nên đừng có hở đi bác sĩ. Đi bác sĩ là có bệnh, mà có bệnh là mấy cái người mà nhát gan nó về là tự ti mặc cảm, nó có cái tự kỷ ám thị về bệnh đó, rồi sợ rồi tự nó thêm bệnh ra, nó đau khổ. Cũng như tục ngữ ta gọi là người nào mà đi xem bói là nhất định là có ma. Mà cái nhà sạch mấy mà quét nhà là có rác. Còn cái người mà mạnh cỡ mấy đi bác sĩ là cũng có bệnh. Ông bệnh này cũng bệnh kia. Nhưng mà có những ông bác sĩ thì người ta hiểu được cái chân lý của cuộc đời rồi. Cái bệnh nhỏ ta không nói nó thôi, cứ yên tâm đi, có gì hết nè. Mua vài cái viên thuốc bỏ đi về uống một xíu là hết. Đó là bác sĩ tâm lý. Tâm lý mà bác sĩ lành á. Còn bác sĩ mà giống á, là nó kê cho mình cái toa uống sặc máu ra. Uống no thôi, uống hết tiền rồi nặng y lấy tiền. Mà thật sự mình không có bệnh bao nhiêu. Cho nên là đừng có sợ lắm. Quái là ra ma, quét nhà ra đó. Đi khám bệnh là có bệnh. Cho nên tôi ít có khám bệnh lắm, cũng không. Thậm chí người ta đi lãnh thẻ giùm rồi. Mà lãnh thẻ là rồi mà lại thấy người ta ngồi có hàng vậy. Mà người ta lại sẵn rồi mà tôi đến đúng giờ mà thấy người ta ngồi có hàng rồi tôi trả thẻ tôi về. Là vì các vị có vợ, có chồng, có con, các vị sợ chết hơn tôi, cho nên các vị mới trị trước. Còn tôi là có chết sống, cái chuyện của tôi không ăn thua gì cuộc đời tôi đó. Cho nên thôi là phải tôi vô trị trước thì trả thẻ về. Làm bao nhiêu lần rồi đó nha. Còn nó thôi thầy vô đây ưu tiên có trước là không. Ưu tiên kiểu này là không chịu. Bất nhân vô đạo, không chơi. Mà đi ra thứ tự ngồi chờ 20-30 người là tôi không chờ nổi, chán rồi. Chết tôi không sợ, dạ gì tôi chờ để tôi chịu khổ này. Đi nhiều lần rồi. Tới bác sĩ rồi thấy đau quá trả thẻ về. Nó có cái sức đối lập ở trong người, đừng có sợ. Và trong khi đó nó có cái sức kéo xuống, nó làm cho mình quỷ diệt cái cơ thể, sức sống của mình là cũng có một cái sức đề kháng để nó chống chọi, để nó bồi dưỡng cái sức sống cho mình. Thành ra đã là cuộc đời thì nó có đối lập vậy. Ngoại cảnh hay tự thân đều cùng chung một cái quy luật ấy. Có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu. Đó là chân lý tất yếu của cuộc đời. Phật thuật chuyện Đề Bà Đạt Đa xấu với Phật trong quá khứ, ác với Phật trong hiện tại, nhằm nhắc cho hàng Phật tử chúng ta về cái quy luật tất yếu tất nhiên đó. Đừng nghĩ rằng mình thiện thì luôn luôn có cái thiện, cái điều tốt nó đáp lại ngay cho mình. Và đừng có cái xấu, cái việc không may, người không lành đến với mình. Đừng nghĩ vậy là thất vọng chết đi. Vấn đề nhân quả trong đạo Phật không phải quá giản đơn như người ta tưởng, mà nó vận hành theo cái nhịp độ thời gian, nó làm cho nhân quả khác thời, khác giống và không có khư cố định. Có những lúc ta đang chăm sóc cánh đồng lúa rất tốt, nhưng có khi phải ăn khoai ăn sắn mà làm cái công việc đó. Có người hiện tiền thụ hưởng mỹ vị cao lương, lúa là nhung gấm. Ai có ngờ mấy năm sau họ trở thành cái người bần hàn cơ cực. Cho nên là cái việc trong xã hội đó, vấn đề nhân quả đó, gọi là dị thời dị tục. từ nhân tới quả nó không phải đồng một lúc liền tức khắc, gọi là dị thời. Trồng cái cây, chẳng hạn như mình gieo lúa, mình xả lúa, tháng này mình xả, 3 tháng sau mình mới có lúa mà. Mà nếu như mà cái tháng tới này hiện giờ mà mình không còn lúa, tất nhiên mình phải ăn khoai tháng mà chăm bón lúa đi, chứ không phải mình giải lúa ra đồng rồi mình có lúa mình ăn liền được. Cho nên vấn đề nhân quả tôi gọi là dị thời dị tục, từ cái nhân mình tới quả nó phải có thời gian. Do vậy cho nên nhiều khi mình làm lành mình rồi có những cái chuyện mà xấu, những ác, những bất hạnh nó sẽ đến đó. Mình nói ủa sao tôi làm lành vậy mà Phật trời không gia hộ cho tôi, tôi phải chịu những cái khổ nạn, những cái đau thương này. Rồi giận quá nó thôi không niệm Phật nữa, không niệm Quan nữa, Quan không linh rồi, tôi niệm quá trời quá đất mà sao rồi không phù hộ cho tôi. Cái niệm Phật, cái niệm Quan Âm của mình là đó là cái chuyện mà mình mới gieo giống, mới cắm mì, mới giải lúa, mới tỉa đậu, thì nó phải dị thời dị thục, phải 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, có những cái thứ mà phải 5 tháng, có thứ là 3 năm, trồng cây sầu riêng phải 5 năm. À, ta gọi là dị thời dị thục, mình đòi liền đâu có được. Có khi mình làm lành đó mà cái tốt chưa đến với mình bây giờ mà mình phải chịu những cái xấu. Ngược lại có những người ta làm ác mà hiện giờ người ta thọ hưởng, cái đó cũng dị thời dị thục. Họ hưởng bây giờ trước mắt, nhưng mà 3 năm sau, 6 năm sau, 1, 2 năm sau, vân vân. Đấy, tôi nói ví dụ như cái vụ ăn hối lộ mà mấy trăm tỷ đó, làm thất thoát mấy trăm tỷ mà ăn đó, vợ con mấy lúc nay sung sướng giàu có biết cỡ nào, ai cũng tưởng là vậy là ngon chứ gì. Nhưng mà bây giờ đây là dị thời dị thục tới rồi. Báo chí đăng từ tuần một đều đăng cái diễn tiến đi tới cái chỗ nguy hiểm. Cho nên đừng có học Phật rồi phải bình tĩnh mà nhận xét chân lý trong cuộc sống. Cho nên cái câu mà tôi nói với đại chúng là cái câu của Tỷ Nho thôi, chứ chưa nói tới của Đạo Phật đâu. Đạo Phật là nói dị thời dị tục, biến dị dị tục, dị loại dị tục. Vấn đề nhân quả là phải nhìn cho khéo, chứ không có nhìn mà bồn chồn hớp tấp mà được. Cái câu mà trường đồ tri mã lực sử cửu kiến nhân tâm, câu hay đó. Người ta làm ăn coi như bạc vàng tiền của vô ao vậy đó, thấy đựng về rầy vợ chửi con mà xài trẻ chồng mình nó sao anh mình không vô tiền. Em thấy người ta mình cho mà vô cái vợ con ta xe hơi nhà lầu đồ vô ào, em mỗi tháng gì lãnh được có 1 triệu bạc, 1.2 triệu à, anh làm giống bằng người ta không à, 1.2 triệu vậy chứ mà mình nhiều khi mình giữ được ổng tới 70-80 tuổi rồi. Còn mình lãnh đem về tháng nữa là cách 100 triệu, 300-400 triệu đó là vài bữa rồi. Mấy năm sau vô khám ở trong, thậm chí là bị tử hình. Do vậy cho nên cái người đệ tử Đạo Phật là phải hết sức bình tĩnh trước vấn đề đó. Ngựa mà đánh giá nó chạy giỏi hay không là phải căn cứ trên cái sức chạy của đường dài. Còn cái chuyện đời cũng vậy, vấn đề người đó tốt hay xấu, đáng khen hay đáng chê, cũng phải dựa trên cái sự có thời gian. Chứ còn mà vội vã mà kết luận là không được. Tài hay bất tài, tốt hay là không tốt, thiện hay là không thiện, phải có thời gian nhận xét, chứ đánh giá ồ ạt không được. Giàu mà giàu với những cái của cải phi pháp bất chánh, người Phật tử không bao giờ ham, không bao giờ một mảy may động niệm, mới gọi là cái người quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thấy người ta giàu mà động niệm là không hại, không phải đệ tử Phật. Cái người mà tri túc thì tuy nghèo mà giàu, người không tri túc tuy giàu mà nghèo, đó là kinh Phật. Và cái ý là có lửa cao mới biết tuổi vàng, có trở nặng mới biết sức mạnh của con long tượng, có kẻ ác như Đề Bà Đạt Đa thì cái sức tinh tấn trong quá khứ, sức nhẫn nhục của Phật ở hiện tại mới thành tựu đến cái đỉnh cao là Ba La Mật. Đề Bà Đạt Đa là cái duyên cớ làm cho Phật thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật. Ba La Mật là nhẫn nhục, nó đạt tới cái toàn diện viên mãn. Cho nên là đại chúng để ý cái việc này nè nha. Ta ráng mà ta học theo Phật. Thiệt ra Phật không phải là Ngài không có những cái sự trở ngại trong cuộc sống đâu. Ngài có sự trở ngại cũng nhiều lắm đó chứ. Nhưng mà có cái là Ngài bất động, như bất động, mà có thể nói rằng cái từ bát thông suy bất động, tám cái thứ gió lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc không động. Thấy việc lợi không động tâm, thấy việc mà thiệt thòi gì đó cũng không động tâm, người ta quỷ nhục không động tâm, người ta tân bốc tán thán không động tâm, gặp việc khổ khó khăn không động tâm, ở trong hoàn cảnh gọi là vui cũng không động tâm, gọi là bát phong suy bất động, tám gió được thổi không động, mà được thành cái quả vô tận bồ đề. Chứ Phật không phải là không có những cái hoàn cảnh xấu. Thí dụ Đề Bà Đạt Đa, Đô Đá Hạ Thật đâu phải là không có hoàn cảnh đáng buồn, đáng hận đời, đáng trách người đâu. Thả voi cho chà đạp, rồi các cái nàng phụ nữ của ngoại đạo tới mà phao du giả bụng chữa, rồi đem xác chết của người khác chôn vào trong cái rừng chỗ Phật ở để phao du cho Phật, cho giáo đoàn tăng bảo. Nhưng mà Phật hết sức bình thản. Cái đó là cái mà tôi phải nhớ, phải tập giữ vững chánh niệm, đừng có quên cái chánh niệm để tư duy mà nhớ cái đó. Cái bình tĩnh của Phật chính làm cho ngài vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là ở cái chỗ bình tĩnh và bất động đó, chứ không phải không có, không phải không có những cái sự bất bình bất như ý đâu. Mà chính cái bất bình bất như ý đó mà vượt qua được mới thành ra ba la mật. Bố thí cũng ba la mật, thì giới cũng ba la mật, nhẫn nhục cũng ba la mật, thiền định cũng ba la mật, trí tuệ cũng ba la mật, tinh tấn ba la mật, nghĩa là đầy đủ trọn vẹn. Chứ ba la mật là vậy, cái nào cũng hoàn thành trọn vẹn. Nhẫn nhục ba la mật nghĩa là những chuyện hết sức khó nhẫn mà nhẫn coi như bất động, mà muốn được vậy là phải có chánh niệm. Đừng quên, đừng quên mình là cái người mình đang đi trên con đường giải thoát giác ngộ, là một người Phật tử muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ và đang đi trên đường giải thoát giác ngộ, rồi tự hóa giải cái đó. Cho đời mà tìm một cái hoàn cảnh mà cho nó hoàn toàn như ý là dứt khoát ảo tưởng thôi, không có đâu. Thị phi trung nhật hữu, bậc thính tự nhiên vô, trường đoạn gia gia hữu, viêm lương xứ xứ động. Cái thị, cái phi, phải, cái quý, cái tốt, cái xấu, cái thương, cái ghét, suốt ngày, suốt đời, chỗ nào cũng có. Chỉ có cái mình hóa giải nó, không chấp mắt, không tiếp thu và không chấp mắt, thì nó trở thành con người tự tại như Đức Phật ba la mật, thì nó trở thành không. Chứ còn những cái thị phi, cái phải quý, cái tốt xấu, cái thương ghét đó, nó giống như là khí hậu, nóng mát, mát nóng, xứ đạp như vậy mà cũng có. Cho nên cái này các Phật tử để ý, chúng ta cùng tu tập. Tôi nói không phải nói các vị không đâu, tôi cũng vậy thôi hả. Cũng phải ráng mà để ý, đừng đòi những cái an lành trọn vẹn, không có. Chính xác là phải có cái nghịch cảnh, nhưng mà mình khéo sắp xếp, mình khéo tư duy, mình khéo quán chiếu, mình khéo tha thứ, mình khéo hóa giải, thì nó nhẹ theo cái mức độ, cái khả năng hóa giải và tu tập của mình. Còn bằng không ở đâu cũng vậy, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, không bao giờ có một sự an lành theo ý muốn của mình được. Ví dụ mà anh hùng xa lộ, trời Phật ơi, đẻ con ra ai mà không thương con, mà con gì mà đưa tài sản sự nghiệp cho nó như vậy mà nó hút ác nghiệp một ngày 3,5 triệu, thì làm sao mà chịu được, mà có người cha mẹ nào mà muốn như vậy đâu. Rồi nó đua xe, rồi nó tự chết. Mà ở trong cái hoàn cảnh gia đình mà báo năng là con của những cái người giàu có, khá giả địa vị đó chứ. Thế thì có ông cha bà mẹ nào muốn con mình như vậy? Thành ra là các vị đừng có lo. Phải nhớ cái câu đó. Và cũng đừng bao giờ mà tìm một cái hoàn cảnh, một cái chỗ xã hội nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó mà an lành như ý muốn. Không có. Đừng có đi đâu hết. Cứ ở nhà mà tu. Tu tập quá giải bằng cái khả năng, cái nhận thức, cái trí tuệ, cái tư duy, cái quán chiếu của mình. Chứ đi tìm cái chỗ đẹp không có đâu. Cái chỗ mà hoàn toàn mà mình tưởng là an lành không có. Lấy cái đó mà tu cho nó đỡ khổ. Chứ đừng có bất mãn. Bất mãn nhiều là tại mình tu còn dở đó, tu chưa giỏi đó. Chứ trên đời này không có cái chỗ mà hoàn toàn an lành. Nếu người biết học đạo, kẻ ác cũng có thể là thầy ta được. Ta sẽ học với họ cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Sách Nho ta bảo rằng tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên. Trong ba người đi đường đã có thầy ta đó. Hỏi cho thầy ta là ai? Trạch kỳ thiện giả di tùng chi, kỳ bất thiện giả di cải chi. Những cái người nào họ có ý kiến hay, họ có cái lời lành thì ta học với họ những cái điều lành, ý kiến hay. Còn những cái người mà họ có những cái điều mà xấu ác, mà tệ bà, tệ hại thì ta cũng học với họ những cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Thế thì là cái người giỏi phước đức trí tuệ hơn ta, ta cũng học được. Mà cái người mà là bất nhân tính đức ác hơn ta, xấu hơn ta, ta cũng học được. Cho nên là ta và cùng vài người nữa cùng đi trong đường đó, nếu ta biết sử dụng, có thầy ta trong đó. Cái câu hay hết. Cho nên là tôi muốn đề nghị với các Phật tử đó, chúng ta là đệ tử Phật đó mà. Trong khi mà mình nói chuyện, mình giao tiếp chơi đó, nên để ý để mình nghe cái người nào nói mà những cái ý tứ đó nó phù hợp với mình đó, thì mình còn trao đổi nó rộng rộng hơn, trao đổi rộng rộng hơn những cái tâm đắc với nhau. Còn mình nghe mà nó hơi nó không hợp cái tần số rồi đó, không hợp tần số rồi, nó không ăn đài rồi đó, là mình tản lờ vậy. Chứ đừng có công kích, đừng có hạ thẳng thừng người ta đau khổ rồi nó mất đi cái tình bạn. Mà nếu mình nghe nó không hợp tần số rồi mình biết cái này là đối với đạo lý nó thấp, hay là đối với cách xử sự này nè, so với mình họ thua mình, họ chưa bằng mình, nhưng mà kỳ bất thiện giả nhi cải chi, ta học với họ những cái mà ta không thể làm, ta dính dính phải chừa. Chứ còn đòi hỏi mà cho đồng ý với mình hết là không có được. Cho nên cái đó là cái mà khéo léo xử sự đó. Nếu mà thấy nó không hợp tần số rồi là bỏ qua cái đó đi, đừng có đi tới nữa, đừng đi sâu vô nữa. Nói còn chuyện khác, mà thấy là tần số này nó kêu xè nữa, nó không ăn tần số nữa, thì là cứ lờ vậy thôi mà không có nói gì nhiều nữa. Chứ tìm cái người mà tâm đồng ý hiệp của mình không có đâu. Chừng nào mà cái mặt của người kia mà ý như cái mặt mình á, mình tìm được cái người đó là thì mình mới hy vọng cái người đó với mình là tâm đồng ý hiệp. Mà nhìn trên đời này không có mặt người nào giống người nào, thì đừng có dạy dột mà bảo họ phải giống ý mình cho mình giữ ý. Không có. Khi mà cái tần số mà nó không ăn dơ nhau rồi đó, không ăn số rồi đó, thì cứ nhìn cái mặt này suy nghĩ vậy à, nhớ vậy đi. Thế thì cái mặt của ông ấy, của bà ấy nó không giống mặt mình. Nhớ như đó, biết rằng thôi đừng nói nữa. Đừng có nói cho mít lòng, dài dột mà để cho mít lòng là lỗ lã thôi. Vì mặt ổng với mặt mình khác nhau, mặt bả với mặt mình khác nhau. Thế thì làm sao mà giống như mình được. Không hề ai tìm ra cái người mà giống nhau được. Quên cái đó là mình lỗ lã thôi. Nói cái mà cái khẩu vị như vậy. Trong cái nhà ông thì ăn cơm nhão, bà thì ăn cơm khô, ông thì ăn nêm mặn, bà thì đòi nêm đường nhiều. Mà nêm đường nhiều là ông ăn không nổi. Kẻ ăn lạc người ăn mặn, nổi cái khẩu vị trong nhà cũng điên cái đầu rồi. Cho nên cuộc đời suy nghĩ không có gì hết. Cuối cùng rồi là tập khóc như chơi, không có cái gì quan trọng hết. Nghĩa là nhìn vạn pháp như quyển, tất cả đều duyên sanh như quyển. Cho nên sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, rồi gì chơi hết, cuối cùng không nổi, không sống nổi nữa, chết chơi. Đừng coi cái gì quan trọng. Và thật sự trên đời này không có cái gì quan trọng. Là gì? Thực tướng của vạn pháp là vô tướng mà quan trọng cái gì? Là cái tướng vạn pháp vậy không mà có gì quan trọng chứ. Cái đó vậy mà khó nhớ lắm đó. Mà nhớ được cái đó rồi các vị sống ngon lành, sống rất là nhẹ nhàng. Tập sống không có cái gì quan trọng. Danh hiệu của một Bồ Tát là một biểu trưng, một sự thể hiện đạo đức và hành vi của Bồ Tát ấy. Danh nói lên cái hạnh, đại trí văn thù, tượng trưng cho căn bản trí, biểu trưng cho căn bản trí. Thứ trí tiếp tục cái chân lý thể nhập thật tướng một cách vô ngại tự tại. Cái thứ trí nó tiếp nhận chứ không phải tiếp tục đâu. Tiếp nhận chân lý thể nhập thật tướng một cách vô ngại tự tại. Còn trí tích là biểu trưng cho cái thứ trí hậu đắc đối với thật tướng chưa thể thoải mái tiếp thu. Tiếp thu đại chúng để ý là cái trí mà của ta xài hàng ngày đó gọi là hậu đắc trí, cũng gọi là phân biệt trí. Còn cái trí mà của đại trí bằng thù á là cái trí gọi là căn bản trí. Tiếp thu hay là tiếp nhận tiếp thu nè. Căn bản trí là cái thứ trí mà nhìn vạn pháp chưa có phân biệt. Chưa có phân biệt. Thấy hết mà như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy hết. Nghe hết mà như không nghe gì hết. Như không nghe gì hết mà nghe hết. Thì gọi là căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Còn cái trí mà chúng ta sử dụng hàng ngày là hậu đắc, tức là từ cái trí kia nó chuyển biến ra cái gọi là cái đệ nhị sát na, tức là cái giai đoạn thứ hai nó phân biệt. Cho nên cái hoa này mà bình hoa này mà mình nhìn vô mình thấy ba bốn thứ hoa là mình sử dụng hậu đắc trí rồi đó. Mình phân biệt từng thứ, từng màu sắc là sử dụng hậu đắc trí, tức là cũng gọi là phân biệt trí rồi. Rồi cộng thêm cái nữa mà hoa mà mình cho mỗi thứ hoa vậy có cái tên riêng là nó đi xa hơn cái hậu đắc trí nữa. Nó trở thành ra trong duy thức học tôi gọi là biến kế chấp. Nó xa chân lý lần lần. Vì vậy với cái giáo lý đại thừa diệu pháp liên hoa, ngồi nghe không phấn khởi, không có gì tâm đắc, cho nên thỉnh cầu Đức Phật Đa Bảo hãy trở về nước cũ. Trái lại đại trí văn thù thì tâm đắc diệu pháp liên hoa, cho nên thường tiên dạy giảng cho chúng sanh ở Long Cung. Ở Long Cung tức là ở dưới biển Hàm Hải, mà nhớ rằng ở Long Cung tức là chúng ta đang ở Long Cung, đang ở Hàm Hải, đang ở Ái Hà Thiên Xích Lãng, là khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba đây nè. Mà nói ở dưới biển mà giọt lên đó là tức là cũng là cái cách gọi là vị tầng hữu thuyết đó. Nói pháp bằng cái bộ môn vị tầng hữu, để ý cái đó. Qua sự kiện đó ta thấy rằng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh tối thượng tối tôn, nhưng không phải quý với mọi hạng Bồ Tát trên cõi đời. Có người ham thích mà cũng có người không thể nghe, không thể hiểu và không thể chấp nhận. Trí tích là nghe không? Không thích mấy. Vấn đề biển, biển cả mênh mông, bão to sóng lớn, mà có thuyền tàu chắc chắn, có thủy thủ tài ba thì vẫn có thể cứu vớt được những ai lâm nguy đắm chìm trong đó. Chúng sinh dù chìm lặng ở trong sông ái biển mê mà được đại trí văn thù giáo hóa cho, cầm lèo bẻ lái cho thì sóng gió vô minh không nhận chìm được, mà còn có được tòa sen báo để ngồi, lại còn có khả năng vọt lên không trung để vượt khỏi những trần tục nhiễm ô dính mắt. Thành quả to lớn do sự hướng dẫn của đại trí văn thù vẫn còn chưa hết. Tất cả Bồ Tát ngồi trên tòa sen lại còn thẳng lên núi Linh Thú đến chỗ Phật. Có nghĩa là nhờ có đại trí đưa con người từ biển mê vượt lên núi giác, và ở đây không những diện kiến được Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, mà còn được ra mắt Phật Đa Bảo Như Lai vô lượng kiếp xa xưa trong quá khứ. Đa Bảo Như Lai biểu trưng pháp thân Phật, Thích Ca Mâu Ni là biểu trưng cho ứng thân Phật, và Đa Bảo Như Lai cũng biểu trưng cho bổn giác, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng biểu trưng cho thị giác. Nhờ đại trí văn thù mà trở về được chứ, làm cho bản giác và thị giác gặp nhau. Đại trí là yếu tố căn bản để vượt ra biển khổ ta bà. Đại trí cần cho những ai muốn gặp Phật. Đại trí là hướng dẫn lên còn hướng dẫn lên đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Nhờ đại trí mà gặp được Phật quá khứ, nhờ đại trí mà có cơ hội ra mắt Phật hiện tại, nhờ đại trí mà hội ngộ vô số Phật vị lai. Phật vị lai đây nè, đấy, tất cả đều là Phật vị lai hết á. Lên núi Linh Thú gặp Phật Đa Bảo là Phật quá khứ, Thích Ca là Phật hiện hiện tại, và toàn thể pháp hoa hội là Phật vị lai. Được vậy là nhờ đại trí ban thù hướng dẫn từ nơi cái biển khổ ta ta bà mà vọt lên khỏi biển khổ ta bà mà gặp được Phật. Nhờ có trí tuệ mà chúng ta từ cái biển khổ ta bà mà chúng ta vọt lên được những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, để chúng ta nghe được cái tiếng lòng màu nhiệm cái Bồ Tát tâm Bồ Tát hạnh của lòng ta và cái tri kiến Phật ở trong tâm ta. Phật tánh vốn bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, không có giai cấp trong chủng tộc, không có hạn cuộc trong lứa tuổi, không có phân biệt trong giới tính nam nữ, thậm chí trong cái hạng người mà người ta cho là còn phần nào về cái xuất sinh tính, người mà người ta có thể quan niệm không mấy đẹp đẽ thông minh như là nàng long nữ, thế nhưng nếu có ý chí chịu học hỏi ham tu tập theo sự hướng dẫn của đại trí thì vẫn có khả năng chuyển biến tiến chuyển biến và cuối cùng vẫn thành Phật được. Câu chuyện long nữ 8 tuổi thành Phật, Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta về cái chân lý Phật tánh bình đẳng đó. Cho tới mấy ngàn năm nay mà nhân loại còn ao ước cái bình đẳng này, mà cái bình đẳng này ngày nay thực hiện từng phần thì chưa được bao nhiêu. Cuộc đối thoại giữa đại trí Xá Lợi Phất và long nữ về người nữ có 5 điều trở ngại không được thành Phật. Ông Xá Lợi Phất nói đúng, biết đúng chứ chẳng phải là sai. Nhưng cái thấy biết đó là cái thấy biết của người căn cơ chủng tính nhị thừa, được học thuộc qua những kinh điển phương tiện bất liễu nghĩa đây. Sự thành Phật mau chóng của long nữ ở thế giới vô cấu là một chứng minh cho nền giáo lý đại thừa nữ nam bình đẳng, và phủ định quyết liệt về cái thuyết người nữ có 5 điều chướng ngại của nguồn tư tưởng sách lược ở kinh điển tiểu thừa. Kinh điển tiểu thừa thì nói là người nữ có 5 điều chướng ngại mà. Tuy nhiên thực tế khách quan mà nói, đa số phái nam chất lượng cái chất cương nghị quả cảm, cái lý trí nhiều và mạnh bạo hơn phái nữ, cho nên gọi chuyển nữ thành nam có nghĩa là trước khi thành bậc đại giác ngộ cần có cái chất liệu của một nam nhân. Được vậy, để có cái thái độ dứt khoát giữa hai con đường tình cảm và lý trí, vô minh và giác ngộ, triền phước và giải thoát, còn cái nam căn hay cái nữ căn không phải là cái yếu tố quan trọng cản trở sự giải thoát giác ngộ đối với một vị Phật. Mấy cái chỗ đó sâu sắc lắm đó. Các bà thì bên nữ đó thì là cái tình cảm nặng dữ lắm, cho nên giải quyết sự việc nó ít có người mà giải quyết dứt khoát dễ dàng, kể cả cái việc dạy con cái cũng vậy. Cho nên có tục ngữ là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà, là do cái chỗ cái tình cảm không dứt khoát, thế là hết già mà cũng là hết cái phẩm của cái bà Đạt Đa. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề